Quan Lộ Thương Đồ, chương 1214. Bước nhầm vào xóm làng chơi, 1. Góc truyện audio.com. Đêm khuya người tĩnh tiếng đi cờ cạch cạch không ngừng. Chu Thục Huệ khoác áo ngủ đi vào, hai người đâu có chơi cờ, mà chỉ cầm quân cờ trong tay gõ vào bàn cờ. Hai người có đi ngủ hay không, sắp 1 giờ rồi. Bà ngủ trước đi, giờ tôi đi ngủ cũng ngủ không yên được, ngồi thêm một lúc nữa. Từ Học Bình nói, Đào Tấn còn có thể tiếp tục phát huy lực ảnh hưởng ở trên vị trí phó ủy viên Quốc hội Nhân dân, 2 năm sau hắn lui xuống, chỉ sợ sẽ triệt để về hưu rồi. Nếu thật muốn nghỉ ngơi thì đợi đến lúc đó cũng không trễ. Trương Khắc ngả tay, Từ Học Bình tóm y ở chỗ này nói chuyện, y chung quy không thể chui về phòng đi ngủ. Chu Thục Huệ bất đắc dĩ thở dài một hơi, ông nên học Đào Tấn ấy. Ông ấy đều lợi dụng người khác hóa giải áp lực thay mình. Ông thì ngược lại toàn ôm trọng trách của người khác lên thân mình. Tôi học ông ta, là Tư Bất Tượng, ông ta học tôi, cũng là Tư Bất Tượng. Từ Học Bình vừa cười vừa nói, lại vung tay, bảo vợ đừng ở chỗ này quấy rầy. Chu Thục Huệ cảm thấy ban đêm hơi lạnh, bà nắm chặt áo ngủ nói, để tôi giúp hai người làm 2 chén bánh trôi, đợi lát nữa đói bụng ngủ cũng khó chịu. Trễ thế này, bà cũng không tiện gọi bảo mẫu chuẩn bị bữa ăn khuya. Trương Khắc lại cùng Từ Học Bình thảo luận đến các nhân tố khác gây khó khăn cho khống chế giá nhà. Cải cách nhà ở toàn quốc mới sơ bộ thực thi, đại quy mô cũng mới giật lại màn che không lâu sau, năm ngoái giá công trình dùng thép tăng 32%. Xây dựng cơ sở sản nghiệp sắt thép 1.000.000 tấn của Tân Đình mới là bước đầu tiên. Chỉ là quy mô mở rộng càng lớn yêu cầu nguồn vốn càng hùng hậu mới duy trì được. Sắp tới Cẩm Hồ chỉ kế hoạch thu mua nghiệp vụ sắt thép dưới cờ tập đoàn đại chúng của Singapore, xem như bổ sung cho kế hoạch trình thể. Ở trên chuỗi sản nghiệp này có động tác lớn gì còn phải đợi áp lực tư bản thoáng giảm bớt lại mới được. Nghiệp vụ sắt thép của tập đoàn đại chúng có năng suất bao nhiêu? Từ Học Bình hỏi, khoảng 2 triệu tấn, Trương Khắc nói, ha ha, năng suất 2 triệu tấn cũng chỉ là bộ phận bổ sung của kế hoạch thôi. Từ Học Bình cười nói, có lực quyết đoán hơn nhiều so với một bí thư tỉnh ủy như bác. Trương Khắc cười cười, tổng năng suất sản nghiệp sắt thép trong nước trước mắt không đến 110 triệu, tổng năng suất sắt thép toàn cầu cũng không đến 800 triệu tấn. 2 triệu tấn cũng chiếm 2.5 phần nghìn, sao cũng không thể xem như là hạng mục nhỏ được. Trương Khắc nói, bộ phận nghiệp vụ sắt thép của đại chúng tuy nói có năng suất 2 triệu tấn, nhưng dưới cờ 16 nhà xưởng gia công sản phẩm sắt cùng tinh luyện kim loại phân tán tại các nơi Đông Nam Á, thậm chí tại Mumbai Ấn Độ còn có một nhà xưởng tinh luyện kim loại nhỏ. Bố cục sản nghiệp vô cùng phân tán của đại chúng rất không lý tưởng, khiến cho giá thành quản lý sản xuất rất cao. Khủng hoảng tài chính châu Á làm cho ngành chế tạo của Đông Nam Á rất thảm đạm, càng không cần nói đến đại chúng với bố cục sản nghiệp phân tán như vậy. Temasek đã muốn kéo nghiệp vụ sắt thép của tập đoàn đại chúng vào tay từ lâu. Cái giá đưa ra cho năng suất 2 triệu tấn tập còn thấp hơn giá trị lúc đầu của sắt thép Đông Sơn. Chúng ta dự định tiếp nhận nghiệp vụ sắt thép của tập đoàn đại chúng. Ngoại trừ thấy được kinh tế Đông Nam Á có dấu hiệu khôi phục, chủ yếu vẫn là suy nghĩ đến bố cục sản nghiệp phân tán của nó rất có lợi cho tương lai chúng ta chiếm lĩnh. Góc truyện audio.com, thị trường sắt thép Đông Nam Á và Nam Á. Theo mưu lược đại quốc mà nói, Đông Nam Á hẳn là thành hậu hoa viên cho chúng ta, Trung Quốc mới có thể xưng là chân chính quật khởi. Từ Học Bình cười cười, năm nay bác đã 63 tuổi rồi, không biết có thể mở mắt nhìn thấy ngày đó đến hay không? Đám thanh niên các cháu suy nghĩ nên lâu dài một chút. Nhưng bởi vậy, mâu thuẫn với các tập đoàn tài chính của Nhật vốn coi Đông Nam Á là nhà mình sẽ lại tăng lên một phần. May mà hiện tại không cần nhìn sắc mặt của họ nữa. Trương Khắc cười nói, Cẩm Hồ tại Tây Úc đại quy mô đầu tư khai thác mỏ, xây dựng hệ thống hậu cần độc lập, tiến hành bố cục sản nghiệp quan trọng như vậy, các tài phiệt của Nhật cũng không có quả đoán ra mặt gây khó khăn. Trương Khắc căn bản là không lo lắng tài phiệt Nhật sẽ vì một việc nhỏ không đáng kể mà gây chiến khi họ thu mua nghiệp vụ sắt thép của đại chúng. Cho dù bỏ qua thu mua nghiệp vụ sắt thép của đại chúng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với đại cục. Thu mua nghiệp vụ sắt thép của đại chúng khiến năng suất sắt thép do Cẩm Hồ trực tiếp khống chế vượt qua 3 triệu tấn, so với nhu cầu của thị trường sắt thép ngày càng dồi dào trong nước, chút năng suất ấy còn xa mới đủ no. Trương Khắc kế hoạch sau khi thu mua nghiệp vụ sắt thép của đại chúng có thể trước tiến chuyển vận sản phẩm sắt thép đến thị trường trong nước để xoay cục diện suy yếu trước mắt. Mặt khác, thu mua nghiệp vụ sắt thép dưới cờ tập đoàn đại chúng của Singapore cũng có thể xoay chuyển cục diện kỹ thuật lạc hậu về tinh luyện kim loại cùng gia công của sắt thép Đông Sơn trước mắt. Trên nhiều khía cạnh, cho dù trình độ kỹ thuật của tập đoàn sắt thép Liên hợp Đông Hải cũng không phải rất mạnh, hơn nữa ỷ lại tương đối sâu vào kỹ thuật của Nhật, muốn xoay chuyển cục diện kỹ thuật lạc hậu tăng thêm đầu tư vào kỹ thuật là căn bản, nhưng hiệu quả nhanh nhất vẫn là Tịnh Cấu. Lần này Trương Khắc đến Kim Sơn, sau đó sẽ lại đi vòng đến Tân Đình, trong TP. Tân Đình sẽ gặp mặt với bí thư thành ủy Khám Duy Đào và các quan viên của Tân Đình. Đến hoàng hôn thì mới chạy tới Đông Sơn. Không để các quan viên cùng đi, sợ kinh động quá lớn, tiền hô hậu ủng, căn bản là nhìn không thấy cái gì muốn nhìn. Cũng không để cho Đào Thư Nghệ, Điền Mưu Đông, Mông Học Khánh vào trong thành phố đón y. Trương Khắc đến Tân Đình chỉ là tùy tiện xem xét, không muốn kinh động ai, nhưng trưởng phòng tổng hợp của thành ủy Trương Mai nói là có công vụ muốn đến Đông Sơn, Trương Khắc cũng không cự tuyệt thiếu phụ phong tình xinh đẹp đi cùng y liền đáp ứng. Khi lên xe, Trương Mai lại kéo Cao Tình lên xe, nói là cùng đến Đông Sơn xử lý công vụ. Đem so với vẻ ngây ngô 2 năm trước, lúc này dung mạo của Cao Tình đã nhiều hơn vẻ phong tình quyến rũ, đóa hoa tươi này thoạt nhìn đã bị người khác hái đi rồi. Không đến trấn Đông Sơn, mà là trực tiếp đến công trường. Trương Mai cùng Cao Tình tự nhiên cũng thuận tiện cùng đi, không hề nhắc đến công vụ bọn họ đến Đông Sơn muốn làm. Trước khi vào công trường, quản lý văn phòng liên lạc Đàm Thiên của thương vụ Cẩm Hồ đặt tại Tân Đình đã sớm chuẩn bị 2 chiếc xe Jeep Bắc Kinh giống như đã lội qua bùn để đổi cho nhóm Trương Khắc. Một chiếc xe quan ngoại giao Lincoln, một chiếc xe thương vụ Bích chuyển hướng chạy về sắt thép Đông Sơn phía Bắc. Trương Mai lại không tiện ở trước mặt nhóm Trương Khắc gọi điện thoại. gocchuyenaudio.com, nói cho bọn Đào Thư Nghệ đừng có đợi ở đó, Trương Khắc Kim Thiền thoát xác đã vào công trường rồi. Nếu như họ lái xe đuổi theo tới sắt thép Đông Sơn phía Bắc vậy thì chúng bẫy rồi. Dưới ánh nắng hoàng hôn, trụ cầu khổng lồ như một trụ trống trời dựng thẳng tại nơi đó. Cách Trương.